an yên so với Phật thủ.
Xưa có một người tìm đến học một ông thầy ở làng xa. Học được vài ba năm, người ấy đã tự nghĩ là sức học ngang ngang với thầy, xin về nhà để học lấy, không ở theo thầy nữa. Cách đó hai năm, trong vườn anh ta có một cây thanh yên được 5-6 quả, mà có một quả dớn lắm. Anh ta rất lấy làm trân trọng. Tháng chạp, anh ta cho hái quả thanh yên ấy để đem đi lễ thầy cũ và nhân tiện để xem sức thầy một thể. Lúc đến nhà thầy, chưa kịp thưa bày gì, thì chợt anh ta trông thấy trong vườn thầy bao nhiêu cây Phật thủ, quả nhớn có, quả nhỏ có, quả chín có. Quả chưa chín có, xanh vàng tươi đẹp, vị thơm thơm nức, càng lâu càng xa, càng dày càng thấm. Anh ta thấy thế tần ngần có ý thẹn. Thầy trong mặt biết lòng gọi lại hỏi. Anh ta lấy sự thật thưa với thầy rằng: "Thưa thầy, quả thanh niên ở nhà tôi tưởng trân trọng là thế. Đến đây thấy vườn Phật thủ nhà thầy, tôi mới hay trân trọng khác xa." Rồi lại thưa rằng: "Từ nay về sau, tôi mới biết cách đi học. Thật là xem vườn rạng bằng xem sách, mùi quả khác chi mùi văn. Người ta càng học, càng biết mình là dốt." Thầy nghe nói, đỡ nhời bảo rằng: "Có xem bể mới biết nước ao không mấy nổi. Có lên núi mới biết đá cống chẳng bao nhiêu. Có qua rừng mới biết cây vườn không mấy chút. Đi học có biết thế, học mới tiến ít được." Anh kia nghe nói, cúi đầu bái tạ. Rồi tự đó lại xin đến ở với thầy, cố chuyên cần học hành. Không bao lâu nhờ thầy dạy bảo, học mỗi ngày một cao, một rộng, và đến lúc đi thi, đổ đầu trong thiên hạ.
Nam Mô Chuỳnh.
Xưa có ba anh học trò, một hôm ăn canh lương, lấy làm ngon lắm. Ba anh hứng chữ, bàn với nhau rằng: "Lương là giống quý thế này mà xưa nay chưa có chữ gì để đặt tên cho nó cả. Chi bằng đang lúc ngon miệng, ba anh em ta nghĩ đặt cho nó một chữ thật đẹp để họa sau này thiên hạ ghi chép vào sử sách chăng?" Một anh nói rằng: "Con lương vốn là giống ở dưới nước, tôi đặt cho nó có ba chấm thủy." Anh nữa nói rằng: "Con lương vốn có tính chuối dưới bùn, tôi đặt cho nó một chữ thổ nữa." Anh thứ ba nói: "Con lương vốn có cái đuôi uốn khúc cong cong, tôi đặt cho nó thêm một chữ cong cong là chữ tư." Nói xong, ba anh ghép ba phần lại, thành ra một chữ mới. Ba anh lại bàn nhau: "Chữ đã đủ nét rồi, nhưng không biết gọi là chữ gì, đọc ra âm thanh gì cho nó giòn thì thiên hạ mới chịu theo." Bàn tán mãi, sau ba anh cùng đồng ý đặt cho cái chữ ấy âm là Chuỳnh. Còn lương quý hóa bây giờ có chữ viết mới, lại có âm gọi là Chuỳnh. Đủ cả chữ, chữ có nghĩa sâu xa, đủ cả âm, âm đọc giòn sang sảng, ba anh đắc chí vỗ tay cười xòa. Nhưng chợt một anh giật mình bảo hai anh kia rằng: "Chết rồi, ba anh em ta nay đặt được một chữ hay đến như thế là có bao nhiêu tinh hoa trong mình nó bốc ra hết cả. Chúng ta đến chết mất, không gì cứu được nữa." Rồi ba anh sụt sịt ngồi khóc với nhau. Chợt có ông sư đi ngang đó, thấy ba người đang khóc, lấy làm lạ, ghé vào hỏi. Ba anh kia đem đầu đuôi câu chuyện kể lại. Thì lúc kể xong, ba anh thấy ông sư cũng giọt ngắn giọt dài như khổ não lắm. Ngạc nhiên, ba anh hỏi ông sư: "Kìa, sao mà nhà chùa cũng khóc thế?" Ông sư nói rằng: "Nào có gì đâu, bần tăng ăn mày Phật đã hơn 30 năm, xưa nay kinh kệ vẫn chỉ biết tụng niệm rằng Nam Mô Pháp hay Phật Pháp Tinh Thông mà thôi. Đến bây giờ, được ba thầy dạy cho mới biết không phải là Nam Mô Pháp, Phật Pháp Tinh Thông, mà là Nam Mô Chùy, Phật Chùy Tinh Thông. Vậy A-di-đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Chùy, hay Nam Mô Lương, Nam Mô Tăng, Phật Trùy Tinh Thông hay Phật Lương Tinh Thông, tôi cũng đến chết mất, nên tôi khóc với các thầy là phải.
Anh thợ rèn bừa.
Xưa có một anh thợ rèn, nhất thiết từ cái cuốc, cái thủng đến con dao, cái kéo, không rèn cái gì cả. Anh ta chỉ chuyên rèn có một giống bừa thôi. Một hôm, đi chợ mua sắt gánh về, rồi đã nhá nhem tối. Anh ta đi ngang qua một đám cỏ, nghe thấy xì xào như có tiếng nói chuyện. Đã tưởng là ma quỷ, anh ta sợ run cả người, không dám bước chân đi nữa. Nhưng lắng tai nghe rõ, thì thấy một cây cỏ hỏi những cây cỏ kia rằng: "Các anh có sợ cái cuốc không?" Một cây cỏ đáp: "Cuốc thì chỉ cuốc từng khu một, ta không sợ." "Thế các anh có sợ cái thủng không?" Một cây cỏ khác đáp: "Thủng chỉ đào sâu từng hố một, ta không sợ." "Thế các anh có sợ cái lưỡi cày không?" Một cây cỏ nữa đáp: "Lưỡi cày chỉ bẫy lên từng đường một, ta không sợ." "Thế các anh có sợ cái lưỡi liềm không?" Một cây cỏ thứ tư đáp: "Liềm chỉ vơ được từng nắm một, ta không sợ." "Những cái ấy đều là những cái làm hại mình hết cả, mà các anh không sợ, thì các anh sợ cái gì? Nói cho tôi biết thử." Cả đám cỏ nhao nhao lên nói một dịp rằng: "Chúng ta đây chỉ sợ có một thằng bừa, nó vừa đưa vài cái thì răng nó vơ bứa bừa hết cả đám ta, không còn sót một móng nào." Người thợ rèn nghe nói, trong bụng hồi hộp nghĩ rằng: "Như thế thì bừa xưa nay ta làm chẳng là hại lắm sao, mà ta đây rèn bừa bán bừa cũng chẳng là độc ác lắm ru." Nghĩ vậy, anh ta liền quăng miếng sắt đã mua xuống đám ruộng sâu rồi chạy về nhà. Về tới nhà, vợ nó hỏi: "Chớ sắt mua đâu?" Anh ta nói: "Sắt không mua." Vợ lại hỏi: "Sắt không mua thì tiền đâu?" Anh ta nói: "Tiền đánh bạc thua hết cả rồi." Vợ nghe nói, nổi giận đùng đùng, đánh cho kỳ thừa sống thiếu chết. Bấy giờ, anh ta mới thú thật với vợ rằng: "Ta đi chợ mua sắt về, khi đi qua đám cỏ, nghe thấy cỏ bàn chuyện nhau không sợ chi cả, chỉ sợ có cái bừa. Ta nghĩ ta làm việc thất đức nên quan sát đi, thề từ nay không rèn bừa nữa. Ta làm nghề khác kẻo mà mang tội." Vợ hỏi rằng: "Ừ, thế bây giờ làm nghề gì?" Anh chồng đáp: "Nỏ thiếu chi nghề, ta làm nghề kiếm củi ta ăn." Vợ mắng rằng: "Sao mà ngu thế? Thôi nghề làm hại cỏ mà lại làm nghề chặt cây, thì cây cũng như cỏ, là giống rời đất sinh ra cả, có khác gì?" Chồng nói: "Ừ, nói thế cũng phải, hay ta làm nghề đi cày?" Vợ lại mắng: "Rõ đồ ngốc, làm nghề đi cày tức lại làm nghề bới đất lật cỏ. Đã chừa hại cỏ cách này, sao lại còn tìm hại cỏ cách khác?" Chồng gãi đầu gãi tay bảo: "Thế thì ta đi học vậy." Vợ nghe nói đi học, lấy làm mừng lắm, nhảy cỡn mãi chân lên. Vô phút thế nào, chân vấp phải răng một cái bừa gần đấy, máu chảy ra lên láng. Vợ vừa ôm chân lu loa khóc, vừa hỏi gặng chồng rằng: "Thế thì định lại rèn bừa hay đi học thật nào?"
Cuốc, cày, bừa, tranh công.
Xưa, có một nhà khai hoang một thửa ruộng, thuê một người đi cuốc, hai người đi cày và một người đi bừa. Bốn người ra đồng từ sáng sớm tinh sương. Người cuốc thì cuốc chung quanh ruộng, hai người cày thì cày luôn hết đường nọ sang đường kia. Duy có người bừa là không có việc gì, chỉ cưỡi trâu chơi và nghêu ngao những câu phong giao cổ. Nào lúc thì: "Mùng 9 tháng 9 không mưa, cha con ta gác cày bừa đi buôn." Nào lúc lại: "Mùng 9 tháng 9 có mưa, để cho thiên hạ cày bừa làm ăn." Đến nửa buổi chiều, nhà chủ đi ra thăm ruộng, hỏi những người kia rằng: "Thế nào, các bác làm những công việc gì, có chăm chỉ không?" Người cuốc nói rằng: tôi giữ việc cuốc thì tôi chăm lắm. Hai người cày nói rằng, chúng tôi giữ việc cày cũng chăm lắm. Nhà chủ hỏi, thế còn người nữa làm việc gì? Ba người đồng thanh nói, anh ấy chỉ chơi với hát, chưa bừa được tí nào cả. Nhà chủ mắng người bừa rằng, rõ đồ toi cơm. Người bừa giận lắm, không nói không rằng, vác bừa đi. Ra đến đường, vừa gặp có ông quan đi tới, người ấy liền đến thưa rằng, tôi cùng làm với hai người cày, một người cuốc. Ba anh ấy làm chưa xong việc, tôi biết lấy đất đâu mà bừa. Mà ba anh ấy lại tân công với nhà chủ, nói tôi không làm gì, để nhà chủ mắng tôi, dám xin quan lớn soi xét. Ông quan cho đòi ba người kia lại, quở rằng, ba đứa chúng mày cày cuốc chưa xong, thì lấy đất đâu cho thằng này nó bừa. Sao chúng mày khoe công, lại nói không hay cho nó, để nhà chủ mắng nó. Tội chúng mày để đâu, đét cho mỗi đứa 10 roi. Khi ba anh bị đòn xong rồi, ông quan đem người kia ra cho nó bừa. Nó bừa chỉ một chốc, thì bao nhiêu ruộng sạch cỏ hết. Ông quan khen rằng, cày, cuốc có công, mà không có bừa, cũng chẳng làm gì. Chúng mày làm già nửa buổi không xong, nó mới làm có một lúc xong ngay. Thế thì công cái bừa to hơn công cái cuốc cái cày nhiều. Chủ nhà đứng đấy, vỗ về người bừa rằng, bây giờ tôi mới biết công anh. Thôi, anh bằng lòng vậy. Tôi biết sức cái bừa của anh rồi. Thật là bừa bừa cả. Cày cỏ nào còn mọc lên được.
Cơm với cà.
Xưa có một người trong nhà kể vào bậc khá giàu, nhưng tính hay bần tiện, không hề hao phí đi đâu một tí gì. Bữa cơm, người ấy thường chỉ ăn một dúm muối với đôi quả cà, vừa đủ no thì thôi. Thiên hạ thấy thế, cười rằng, ta nghĩ người sinh ra trong dời đất, nay mưa mai gió, chẳng lấy gì làm chắc. Cho nên lúc ăn, lúc uống, tưởng cũng nên tìm sao cho vui thích, chớ nhịn miệng làm chi cho tội cái thân. Người kia nghe nói, mắng lại rằng, anh biết một mà chẳng biết 10, con người ta ở đời không phải một phút một ngày gì mà còn lâu dài mãi. Vậy mà cứ lo ăn lo mặc, không liệu tính việc gì thì dần già của hết người còn. Mình đã chẳng có mà ăn, mà con cháu mình rồi cũng vì mình mà đói rách khổ sở. Nếu mình để lại cái tiếng, cha ăn mặn, con khát nước, thì mình còn ra gì nữa chăng? Rồi sau mặt tiếng khen chê, người ấy cứ giữ thói tần tiện. Chẳng bao lâu trong nhà mỗi ngày một giàu có, thịnh vượng mãi lên, mà đàn con, đống cháu cũng được đề huề sung túc. Thiên hạ thấy vậy đều khen rằng, cơm với cà là nhà có phúc. Câu ấy nay thành câu tục ngữ.
Thịt ngoé canh cà.
Xưa có một người dồn một vườn cà rất tốt. Một hôm có bạn đến chơi giễu rằng, bác dồn cà làm gì nhiều thế? Bác không nghe người ta có câu hát rằng, thịt ngoé mà nấu canh cà, ba đời cháu ngoại đưa bà về quê, đấy sao? Người kia đáp lại rằng, anh nói cái gì lạ lùng, thế anh lại không biết, cũng có câu tục ngữ rằng, cơm với cà là nhà có phúc ư? Vả chăng, cà tôi đây bán chợ nào ai cũng mua, khách đến nhà ai cũng ăn. Thôi, hay nhân tiện đây, tôi xin thết anh một bữa cơm với cà để anh nếm thử xem. Người bạn bằng lòng. Lúc ăn cơm lại ngỏ nhời khen, cơm với cà thật đã nên ngon. Người kia bẻ lại rằng, lúc nãy anh vừa ghét cà, bây giờ anh lại khen cà ngay, sao anh lắm điều thế? Bạn nói, bác dạy thế, chứ tôi khen chê mà khác nhau là bởi quả cà nó khác nhau. Trước kia tôi chỉ biết có một thứ, cà quả tròn là cà táo, hay quả dẹt là cà dừa, cà ghém mà thôi. Người kia nói, cà nó có nhiều loại, nhưng vị nó cũng không khác gì nhau. Thế, Anh có biết thứ cà tôi thết anh đây là cà gì không?
Không, thật quả tôi không biết.
Thế thì anh còn ngu thật. Này, thứ cà dài mà nhỏ quả này là cà xoan hay cà vú trâu. Còn thứ cà dài mà to quả mà anh vừa xơi vừa khen ngon hơn cả. Chính nó tên gọi là, xin thất lỗi, cà giái dê đấy anh ạ. Bạn biết bị mắc lỡm, nhưng Trót đã ăn, không dám rỉ răng, khen chê nhiều nhời nữa.
Mẹ Hiền, con Thảo.
Xưa một nhà có hai mẹ con, mẹ thì tính hay ăn thịt gà, mà con thì hết lòng chiều mẹ. Phải khi dở dời, bà mẹ mệt nhọc trong mình, không muốn ăn gì, chỉ ước ao thịt gà. Chẳng may, bấy giờ láng giềng hàng xóm không ai có gà, mà lại chợ thì xa, rồi thì mưa gió, không làm thế nào kiếm cho ra gà. Ở nhà cũng có một con gà mái, nhưng nó lên ổ mới nở được 12 con gà con. Người con không biết tìm đâu cho có gà, mới thưa với mẹ xin làm thịt con gà mái để mẹ ăn. Bà mẹ gạt đi bảo rằng, con gà mái, con nó còn nhỏ, hãy để nó nuôi con cho nhớ. Trước là biết thương loài vật, sau nữa bán được lấy tiền. Con không nghe người ta thường nói, như gà mất mẹ hay sao? Thôi, con đừng làm thịt nó, tội nghiệp. Con thưa rằng, mẹ dạy thế cũng phải, song gà lại đẻ ra gà được. Cha mẹ không ai đẻ ra được nữa. Mẹ cứ cho phép con làm để mẹ xơi. Bà mẹ nhất định không chịu, người con phải chịu ý mẹ. Làng nước ai biết chuyện cũng khen rằng, thật là mẹ hiền con Thảo, con thì biết thương mẹ, mà mẹ thì biết thương gà.
Cây táo và nhà láng giềng.
Xưa có một nhà có cây táo, cành mọc chỏ sang cả nhà láng giềng. Đến mùa cây táo có quả, vợ người láng giềng thấy vừa chín đến nơi, nghĩ rằng ngon ngọt, ra bước một ít đem vào mời chồng ăn. Chồng hỏi, biết là táo vợ đi lấy trộm của nhà người ta, lấy làm giận lắm, cho vợ là đứa không ra gì, có ý muốn bỏ. Nhà có cây táo biết chuyện, cho là tại cây táo của mình mà đến nỗi vợ chồng người ta phải bỏ nhau, lấy làm không phải, định chặt cây táo đi. Nhưng có ông lão biết rõ đầu đuôi việc này, đến khuyên người có táo đừng chặt cây đi, rồi lại cùng người có táo đến khuyên người kia đừng bỏ vợ mà tội nghiệp. Trong làng thấy vậy, có người làm mấy câu hát rằng, nhà đông lân dòng cây táo, nhà tây lân người vợ bỏ. Nhà đông lân bỏ cây táo, nhà tây lân người vợ về. Chú thích: người vợ bỏ, như ta nói bây giờ là vợ bị bỏ. Chuyện này tàu cũng có, nhưng không giống hẳn. Hết chú thích.
Buông vịt rời.
Xưa có anh chàng siêng ăn, biến làm. Vợ nó thấy thế, một hôm mắng rằng, người ta thì có công có việc, làm cho vợ con được nhờ. Như mình thì chẳng công việc gì, chỉ nằm mà ăn nhờ vào vợ. Chồng hỏi, thế mày bảo tao làm việc gì bây giờ? Vợ nói, người ta đi buôn đi bán, nuôi vịt nuôi gà. Trong người ta đấy, muốn bắt chước làm nghề gì thì làm. Chồng bảo, ừ thì mày đưa cho tao 5 quan tiền, để tao đi mua vịt về tao nuôi. Vợ nghe nói, vui lòng đưa 5 quan tiền. Sáng hôm sau, anh chàng vác tiền đi. Đi mãi, lúc lâu, thấy một nơi có đàn vịt đang ăn giữa đồng, không ai canh giữ gì cả. Anh ta lên tiếng hỏi lũ trẻ chăn trâu gần đấy rằng, vịt ai ăn đó? Lũ trẻ nhận láo, vịt của chúng tôi. Hỏi, chúng mày có bán không? Lũ trẻ nói liều, có bán. Hỏi, bán giá bao nhiêu? Lũ trẻ nói thách, 10 quan. Anh chàng mà cả, đây ta chỉ có 5 quan, có bán thì ta mua. Lũ trẻ bằng lòng,
Ừ thì bán rẻ cho bác, để bác về, bác nuôi mà sinh lợi. Rồi chúng nó lại khôn ngoan dặn rằng, bác xả tiền cho chúng tôi ngay, để chúng tôi đi khỏi cả, rồi hãy đuổi vịt về. Kẻo bác đuổi ngay bây giờ, sợ vịt nó quen lối cũ, lại theo gót chúng tôi về chăng? Anh chàng y theo như nhời, đưa tiền ngay cho lũ trẻ. Chúng nó tẩu tán lẻn đi hết. Còn anh ta cứ đứng trên đường, đợi cho vịt nó ăn no. Một lúc sau, anh ta nóng ruột, xuống đuổi vịt về. Nào hay, nó là một đàn vịt rời, thấy người đuổi, nó vù vù bay đi hết. Anh chàng đứng ngẩn, đợi mãi đến chiều tối không thấy nó dở lại, mới đành tay không mà về nhà. Vợ nó thấy, nó hỏi, nào, đi buôn vịt, thì vịt đâu? Anh ta đáp tự nhiên rằng, vịt nó bay lên rời cả rồi, nó còn ở trên rời ấy. Vợ nghe nói vỗ đùi bảo rằng, thôi chết rồi, lại đi mua vịt rời hẳn. Có người dạy đâu mà dạy thế, để người ta lừa cho. Nào tiền mất rồi, bây giờ làm thế nào thì làm. Nói xong, nó chìm đầu, nó mắng, nó đánh cho một trận. Từ đó, không dám nói đến vịt nữa, mà vợ nó cũng không dám bảo đi buôn vịt nữa. Chú thích, có chuyện cho là buôn le le, mà le le cũng thế, cũng là một giống vịt nhưng nhỏ hơn. Nếu là le le thì có câu người ta thường nói rằng, mua le le giữa rời, mất tiền ta rồi đó. Hết chú thích.
Bữa rượu cháy nhà.
Xưa có người làm bếp trong nhà, lại làm ngay giữa chỗ cửa mở thẳng vào, và ở bên chỗ chứa củi. Một hôm, có người khách đến chơi, thấy vậy bảo rằng, bác nên cho xoay cái cửa đi hướng khác và dịch đống củi đi chỗ khác. Kẻo như thế này, tôi e có ngày cháy nhà mất. Người chủ nhà không nghe. Chẳng bao lâu, quả nhiên một hôm, lửa ở bếp bén vào đống củi, lại nhờ luồng gió ở chỗ cửa thổi mạnh, ngọn lửa bốc lên to, nhà cháy. Làng xóm đổ đến chữa, nhờ rời, lửa không lan ra to và tổn hại cũng không mấy. Nhớ ơn cứu giúp. Mấy hôm sau, người chủ nhà làm rượu mời hàng xóm. Lúc mọi người đã đến đông đủ, chủ nhà đứng dậy thưa rằng, bữa hôm nay là bữa tôi mừng đã tránh được cái vạ cháy nhà. Vậy dám xin các ông đã có lòng cứu chữa cho chúng tôi. Ai cháy đầu, xém râu hay phải bỏng cả thương tích gì, tôi xin mời ngồi lên chiếu trên. Trong đám, có một người biết chuyện từ khi người chủ mới bắt đầu làm bếp, lên tiếng hỏi rằng, ông còn nhớ cái người trước bảo ông không nên làm bếp ở chỗ cửa mở thẳng vào và liền bên chỗ để củi không? Chủ nhà nói, có, tôi có nhớ. Người kia lại hỏi, nếu ông biết sớm nghe người ấy, thì làm gì ông phải vạ cháy nhà, lại phải tốn tiền về bữa rượu hôm nay? Mà sao hôm nay tôi lại không thấy người ấy có mặt ở đây? Tôi thiết nghĩ, ông nên cho mời người ấy đến, rồi chúng tôi đây xin nhường người ấy ngồi mâm trên nhất cả mới là phải. Người chủ vừa cười vừa nói rằng, vâng, ông nói nhầm nhẽ lắm, nhưng cốt ý bữa rượu tôi đãi hôm nay chỉ là để đền ơn các cụ, các ông đã cất công chữa cháy hộ lúc nhà tôi bị cháy thôi. Vả chăng nếu nhà tôi không cháy, thì sao lại có bữa rượu hôm nay để mời nhà ông kia được? Tôi xin mời các cụ, các ông ngồi vào mâm cho, còn ông kia xin để hôm khác vậy. Cái hôm khác ấy, sao không biết có chăng? Chú thích, ta có thể kết luận câu chuyện này rằng, những cái ơn nho nhỏ nhưng nó liền ngay trước mắt mà thiết đến thân ta thì ta nhớ mà báo lại. Chớ cái ơn to vì nó xa thành nó lu mờ không rõ mà không mấy ai biết đến. Thí dụ, mình mắc bệnh, ông lang chữa khỏi mình lễ tạ ngay. Nhưng mình có bao giờ nhớ ơn những ông lang bảo mình cách phòng bị trước khi mắc cái bệnh ấy? Hết chú thích.
Chim bao thấy lợn kêu.
Xưa có một người đoán chim bao hay có tiếng. Một hôm, có người làng khác muốn hỏi thử, mới tìm đến đặt điều ra nói rằng, đêm qua, tôi nằm chim bao thấy lợn kêu, thầy thử đoán hộ xem điềm gì.
Người kia đoán rằng, tất rồi có ai đem miếng ăn đến cho.
Quả nhiên, hôm sau, có người làng đem xôi thịt cho anh ta thật.
Cách mấy hôm, anh ta lại tìm đến người kia bảo rằng, thầy đoán tài lắm, nhưng đêm qua tôi lại chiêm bao thấy lợn kêu, thầy đoán hộ xem.
Người kia đoán rằng, tất rồi có ai đem cho cái khăn cái áo gì.
Cách một vài ngày, quả nhiên có người làng đem cho anh ta cái khăn thật.
Ít lâu, anh ta lại tìm đến người kia, bảo rằng, thầy đoán giỏi quá, xong mà đêm qua tôi lại chiêm bao thấy lợn kêu nữa, thầy thử đoán xem.
Người kia đoán rằng, ngày mai thì phải giữ mình cho khéo, chớ có đi đâu, kẻo có người nó đánh đập xấu hổ.
Anh ta nghe thấy, lấy làm lo sợ, nghĩ bụng rằng, hai lần trước hắn đoán đã nhầm, thì lần này không thể sai được.
Rồi cả ngày hôm sau, anh ta run sợ, cứ rò rõ ở trong nhà, không dám bước chân đi đâu. Đến lúc nhá nhem tối, anh ta mót đi đại tiện, không sao nhịn được, vả chăng nghĩ ngày cũng đã gần qua rồi, mới liều bước chân ra ngoài ngõ. Nhưng mót quá, không kịp đi xa, anh ta vội ngồi bên nhà hàng xóm, phịch một bãi to tướng. Bỗng thấy người trong nhà nó phát gậy ra, nó choảng cho mấy cái nên thân. Đau quá, anh ta ôm quần chạy bán mạng.
Về nhà, càng nghĩ càng phục người đoán chiêm bao giỏi, nhưng không hiểu đoán về cái nhẽ làm sao.
Tinh sương hôm sau, anh ta sang hỏi lại người kia rằng, bà bận, tôi nằm chiêm bao đều thấy lợn kêu, thầy đoán ra ba việc khác nhau, mà sao cũng đều đúng cả.
Người kia bảo rằng, nào có khó gì đâu, để tôi giải cho mà nghe. Kẻ nuôi lợn, nghe thấy lợn kêu, nghĩ rằng nó đói, thì cho nó ăn. Đã cho ăn rồi, nó lại còn kêu, nghĩ rằng nó rét, thì cho nó ấm. Ăn đã no, ở đã ấm, mà nó vẫn còn kêu, thì nghĩ rằng nó làm phiền mình, tức phải đập phải đánh cho nó chừa kêu đi. Lấy cái nhẽ đó mà suy, nên chú nằm chiêm bao, thấy lợn kêu lần đầu, tôi cho là được ăn. Lần thứ hai, tôi cho là được mặc. Đến lần thứ ba, quá lắm, tôi cho là phải đòn. Nào, có phải tôi cao đoán gì đâu?
Sợ ma bao giờ? Xưa có người làm nghề phù thủy. Một hôm ngồi ăn cơm với vợ, vợ nó hỏi đùa rằng, mình có sợ ma quỷ không?
Chồng nói, mày hỏi lạ, tao đây làm nghề trừ ma trừ quỷ, ma quỷ nó sợ tao thì có, chứ đời nào tao lại sợ nó bao giờ.
Một hôm thầy phù thủy đi đám đêm về khuya, còn vợ nó rình, nó nấp một bên đường và đem theo hòn than cháy đỏ hồng. Thầy đang xách một cái đẩy đầy những thủ, xôi, oẳn, chuối. Về qua tới bụi cây, thì con vợ nó cầm hòn than, nó sẽ dơ cao lên dần dần. Thầy phù thủy đã sợ, nhưng vẫn còn tin phép màu của thầy, bèn bỏ đẩy xuống vừa bắt quyết vừa đọc câu thần chú rằng, yểm thiên lý thu lai, yểm vạn lý thu lai.
Chú thích, yểm nghìn dặm thu lại, muôn dặm thu lại. Hết chú thích.
Vợ nó thấy vậy, cố nhịn cười và cầm hòn than hoa đi hoa lại mấy cái, rồi tung cao lại gần thầy, lập lòe như ma trời. Bấy giờ thầy mất hết hồn vía, cuống cuồng trật cả khăn, bỏ cả đẩy, vừa ù té chạy, vừa nói như kêu lên mà cầu cứu rằng, yểm thiên lý cha ơi, yểm vạn lý cha ơi.
Con vợ thủng thỉnh lại lấy cái đẩy đem về nhà, thầy không ngờ vực chi cả. Sáng hôm sau đến bữa, vợ nó đem những đồ ấy ở trong đẩy dọn cho ăn. Thầy phù thủy thấy cơm dọn, lấy làm ngạc nhiên, vừa nhìn vừa lẩm bẩm một mình. Thủ, giống thủ. Xôi, giống xôi.
Con vợ nó bật cười, nó bảo, thủ chẳng giống thủ, xôi chẳng giống xôi thì giống cái gì? Hay giống con ma trời tối hôm qua?
Thầy biết mắc mưu vợ, ngồi cắm đầu xuống, không dám ngẩng lên nữa.
Bởi chuyện này, người ta mới có câu giễu thầy rằng, đom đóm thầy ngỡ là ma, thầy bỏ thầy chạy, rơi khăn rơi đẩy, rời cả cục xôi, thầy ngồi thầy réo, mà bắt thầy đi, kim nhật kim thì, kim đương thỉnh giải.
Làm giường cho vợ đẻ.
Xưa có một người, vợ gần đến ngày sinh nở, không biết lấy cái gì để làm giường cho vợ đẻ. Người ấy mới biện cái lễ đem ra đình để xin tre về làm giường. Khấn xong xin âm dương thì thấy hai đồng tiền cùng dựng đứng. Người ấy bụng bảo dạ, thần lại cho một cây đằng trước và một cây đằng sau đây. Rồi liền về nhà lấy dao ra đẵng luôn bốn cây tre ngoài đình đem về đóng giường. Đóng xong, quái lạ, cái giường nó đi đi lại lại được như người. Vợ sợ quá hỏi chồng. Chồng bảo, mày chỉ có hai chân còn hay đi, huống hồ cái giường nó những bốn chân. Thế là thôi, cái giường không dám đi nữa. Thần bèn sai con dù gì đến đậu trước nhà người ấy mà kêu. Vợ lại sợ, nói với chồng, nhà ta sắp có chuyện gì mà dù gì lại đến trước ngõ kêu như thế kia. Chồng bảo, dù gì kêu chi, tiến sĩ trạng nguyên. Thế là thôi, dù gì lại bay đi, không dám kêu nữa. Thần bèn sai con ác ma đến kêu. Vợ lại sợ, nói với chồng. Chồng bảo, ác ma kêu à, đa điền đa cốc. Thế là thôi, ác ma lại bay đi, không dám kêu nữa. Thần thấy dù gì, ác ma cũng không làm chi nổi nó, mới sai quan quân đến rình bắt vợ chồng nó. Ngay lúc quan quân vừa kéo đến, vợ người kia đang đi trong nhà, không biết vướng phải cái gì như muốn ngã. Chồng nó trông thấy, bảo rằng, làng hoàng như thành hoàng mắc bẫy. Quan quân nghe nó nói, tưởng nó định đánh bẫy bắt thần, sợ mất vía, u té, chạy không dám ngoảnh cổ lại. Thế là anh kia trong nhà yên, mà ông thần đành mất mấy cây tre để nó làm giường cho vợ đẻ.
Tù lì tám tiền.
Xưa có một anh chàng ngu dại quá mà yêu thương vợ cũng quá. Gặp khi vợ đang nằm bếp, anh cứ lại luôn bên giường hỏi, mình ăn gì? Mình ăn gì để tôi mua? Đang lúc mệt không buồn nói, lại được ông chồng cứ kè kè hỏi đi hỏi lại mãi, vợ tức mình, khùng lên đáp rằng, ăn gì, ăn gì, ăn cái con tù lì. Chồng nghe nói, ngỡ thật, vội vàng đi kiếm được 8 tiền, xăm xăm ra chợ để mua tù lì. Đi khắp chợ trên, chợ dưới, chợ đông, chợ đoài, thấy ai bán con gì cũng hỏi, nhưng không thấy ai nói là bán tù lì cả. Chiều đã xế bóng, trong bụng đang băn khoăn, không biết mua đâu cho ra tù lì. Chợt nó trông thấy bên đường có một con sông nước trong leo lẻo. Nó liền cởi khố để trên bờ, rồi nhảy xuống sông tắm. Lúc tắm xong lên thì cái khố đã không cánh mà bay đi đằng nào mất. Nó hốt hoảng, cứ tòng ngòng thế, đi tìm khố. Đi vào làng kia, nó thấy một người đang cầm cái cờ đi dẫn đám ma. Hoáng mắt, nó tưởng cái khố của nó. Nó mới rảo cẳng chạy đến kêu to rằng, cha tổ bay, ơi bay, sao dám lấy khố của ông mà dẫn người chết? Nhà đám thấy thằng láo xược, bảo nhau đánh nó. Nó ù té chạy về nhà, vừa khóc vừa mếu, kể lể với vợ nó rằng, tôi đem tiền đi mua tù lì về cho u nó ăn, tù lì mua chẳng được, tôi cởi khố, xuống sông, tôi tắm mát. Thì đến lúc lên, cái khố của tôi nó biến đi đâu mất. Tôi vào làng kia, tìm khố, thì chẳng may bị một người nhà đám, nó đánh tôi đau lắm. Vợ hỏi, khổ chưa, sao lại để nó đánh cho? Chồng vừa quệt nước mắt, vừa nói, tôi tưởng nó lấy khố của tôi, nó làm cờ để dẫn ma, nên tôi chửi nó, tôi đòi lại. Vợ bảo, khốn không, ai nào người ta lấy khố của mình mà làm cờ? Người ta đang cất đám mà lại chửi người ta đánh cho là phải. Phải chi, mình gặp đám như thế, thì mình vào mình khóc, ô hô, ba tiếng, xem người ta có mời mọc ăn uống không nào. Bấy giờ, chồng mới hối lại, cứ lẩm nhẩm, mấy tiếng mới lạ vợ nó vừa bảo. Hôm sau, anh chàng lại dậy thật sớm để đi mua tù lì. đi mãi cũng không mua được. Lúc sắp về, giữa đường gặp một đám rước dâu. Sực nhớ lại câu vợ dặn hôm trước, nó liền đi vào giữa đám, cất lên kêu, ô hô, ô hô, ô hô, 3 tiếng thật to. Nhà đám thấy nó làm vậy, tưởng nó điên dại, xúm nhau lại, giọt nó một trận ra dáng. Đau quá, nó ôm đầu chạy về nhà, vừa kêu vừa kể chuyện lại cho vợ nghe. Hôm nay tôi đi mua tù lì, gặp một đám đưa dâu, tôi nhớ câu mình dặn, tôi vào ô hô mấy tiếng. Tôi chẳng thấy nó mời mọc gì cả, nó lại đánh tôi sưng cả đầu, nên tôi chạy về đây. Vợ vừa cười vừa bảo, người ta cưới xin mà đến ô hô, người ta đánh cho là phải lắm. Phải chi, gặp đám cưới như thế, thì ta kiếm giàu cau, ta vào mừng, ta nói rằng, mừng cho anh chị tốt đôi. Xem, người ta có mời mọc về nhà cổ bàn không? Nó nghe vậy, lấy làm hối hận, rồi lại nhẩm đi nhẩm lại câu vợ vừa dạy. Hôm sau, nó lại dậy thật sớm để đi mua tù lì. Đi mãi, mua cũng chẳng được, đến giữa đường thì gặp một đám cháy nhà. Nhớ luôn câu vợ dặn hôm trước, nó vội đi kiếm cơi dầu, đem vào chỗ người ta đang chữa cháy, khúm núm nói rằng, mừng cho anh chị tốt đôi. Khổ chủ đang lúc cuống cuồng, thấy nó nói, cho nó là thằng đốt nhà, mới đánh nó một mẻ như tử, rồi lại định trói lại đem lên nộp quan. Nhưng nó vang lại mãi, người ta mới biết nó dại và dốt, nên tha cho về. Về nhà, nó lại vừa sụt sùi khóc lóc với vợ, vừa kể chuyện lại rằng, hôm nay tôi lại đi mua tù lì, tôi gặp một đám cháy nhà. Tôi theo như câu mình dặn hôm qua, tôi đưa dầu cau vào mừng, họ chẳng mời mọc gì cả. Họ lại bảo, tốt đôi là tôi đốt, rồi nó đánh cho nhừ tử cả người đây. Vợ nghe nói cười bảo, người ta cháy nhà mà lại mừng, người ta đánh cho là phải. Phải chi, thấy một đám như thế, thì ta đem cào cuốc ra mà cào cuốc giúp người ta, xem có được người ta mời mọc tử tế không. Nó nhớ nhời dặn thế. Hôm sau, nó lại dậy sớm, đi mua tù lì nữa. Vừa ra đến đồng, thấy hai người đang đánh nhau túi bụi, nhớ nhời vợ dặn hôm trước, sẵn thấy cào cuốc đấy, nó lấy cuốc, nó cào cả hai người. Hai người kia thấy vậy bỏ nhau ra, rồi cùng nhau đánh nó một hồi túi bụi. Đau quá, nó vội chạy về nhà, nó kể chuyện lại cho vợ nghe. Vợ nó cười bảo rằng, người ta đang choảng nhau mà mình cào cuốc người ta, chẳng trách người ta đập cho là phải. Phải chi, gặp đám đánh nhau như thế, thì ta tìm đường mà lánh cho mau, kẻo có khi mang họa vào mình, có hay gì? Nó nghe nói biết vậy. Sáng hôm sau, nó lại dậy sớm để đi mua tù lì. Đi một chốc, nó thấy hai con cu cu đang chọi nhau. Nó đứng nó nhìn một chốc, chợt nghĩ đến nhời vợ dặn, sợ mang vạ vào mình, nó ù té cắm đầu chạy một mạch về nhà. Hớt hơ hớt hải bảo vợ rằng, gớm, hôm nay tôi đi mua tù lì, tôi gặp hai con cu cu nó chọi nhau. Tôi sợ lại mang vạ vào mình như nhà nói hôm qua, nên tôi phải chạy về đây. Vợ nó cười bảo, đời nhà ai thấy cu cu chọi nhau mà lại sợ mang vạ vào mình được. Phải chi gặp một đôi chọi nhau như thế, thì ta bắt cả đôi đem về, ta làm thịt nấu măng, ăn uống với nhau, xem có ngon không. Nó nghe nói thế, nghĩ lại tiếc quá, chạy ra đi tìm xem có còn cu cu không, thì cu cu chẳng thấy đâu nữa rồi. Nó thờ thẫn đi đến chỗ chân núi, bỗng thấy một con cọp mẹ đang vờn với con cọp con. Nhớ lại nhời vợ dặn, nó lấy làm mừng quá, vừa chạy lại vừa nói, tao bắt cả đôi, tao đem về làm thịt nấu măng, ăn xem có ngon không. Cụp gầm lên, nhảy lại vồ. Nó cuống cuồng, ngã bổ nhào. Phút 70 đời, có bọn thợ săn ùa đến. Cọp sợ cọp chạy. Không thì còn gì làm mạng nó. Chú thích. Chuyện này có người kể đến đây là hết. Thằng kia bị cọp tha về rừng. Hết chú thích. Ngã cây ấy đã đau, lại thêm hết hồn hết phía. Nó nằm mất 2-3 hôm mới dậy được. Dậy được là nó lại liền đi tìm mua tù lì cho vợ nó ăn. Đi mãi hỏi đâu, cũng không có bán tù lì cả. Đang lúc nóng ruột, nó bắt gặp một người ế hàng, bán con mèo từ sáng đến lúc ấy mà lại không có ma dại nào thèm hỏi đến. Người kia đang tức mình, mau bước về nhà, thì thấy nó cũng bước mau lại, nó hỏi: "Bác xách con gì đi bán đấy?" Đang tức mình, thấy hỏi lại càng tức thêm. Người kia nói lên như gắt rằng: "Tù lì, tù lì, bán cái con tù lì." Nó nghe nói mừng quá, nhảy cẩn lên, đưa ngay cả 8 quan tiền nó vẫn đem theo cho người kia để đổi lấy con tù lì. Vừa được món hời bất ngờ, người kia vừa đem tiền về nhà, vừa cười thầm trong bụng. Còn anh nọ hứng hững ôm tù lì về nhà. Nhưng đi giữa đường thấy một cái ao vừa trong vừa sạch, nó lại muốn xuống nó tắm. Không biết để con tù lì quý hóa kia vào đâu, nó mới cởi khố lại, buộc trên bờ rồi nhảy xuống ao. Lúc tắm xong lên thì ối ôi, cả tù lì cả khố mất tự bao giờ rồi. Không bận nào sợ hơn bận này, nó gào, nó kêu, nó mếu, nó khóc, nó tìm hết bờ nọ bụi kia như thằng điên, thằng dại. Khách qua đường thấy vậy lấy làm lạ, đứng lại hỏi, thì chẳng thấy nó nói gì, chỉ thấy nó hung hăng những tù lì là tù lì. Ai nấy bảo nhau, nó giận gì mình mà nó văng tù lì ra với mình, rồi bảo nhau đi hết. Còn nó cứ quanh quẩn tìm mãi, vừa tìm vừa kêu, tù lì, ối tù lì ơi. Chợt, nó trông xuống dưới ao, thấp thoáng cái bóng con tù lì của nó. Nó đứng, nó ngắm, nó hăm hăm hở hở, như muốn bắt tù lì cho được. Nhưng tù lì đâu? Rập rờn, chỉ có cái bóng tù lì đấy thôi. May lúc bấy giờ, có một thằng bé thấy con mèo ngồi trên cây, vừa trỏ vừa bảo đùa. Cái gì ở trên cây kia kìa? Nó ngững trong cây, thấy con mèo đấy. Nó mừng rú lên, rồi vội trèo lên cây, bắt con mèo, vẫn còn lòng thòng buộc cái khố. Cứ thế ôm chặt, chạy thẳng một hơi về nhà, không còn biết rời đất là gì nữa. Lúc về đến cổng, nó đã vội, nó reo lên với vợ nó rằng: Bu nó ơi, đây rồi tù lì đây rồi, xem tôi có mua được tù lì đem về cho Bu nó ăn không nào. Cả nhà nghe nói, nhìn ra trông thấy con mèo, cười ầm cả lên bảo rằng: "Ơi, con mèo, con mèo." Vợ đang nằm, tức cười bật dậy, vừa giận chồng là đứa ngu dại, vừa xấu hổ với chị em, lại vừa thương chồng là người yêu quý mình quá, trong lòng rất vui. Vợ nó mới có câu như vừa phàn nàn, vừa vui thú rằng: "Ăn chi đó nọ, ăn chi, hay là ăn một tù lì 8 tiền." Bởi chuyện này mới thành có câu tù lì 8 tiền, và người ta mới thường gọi đùa con mèo là con tù lì. Hết quyển 1.